chí, họa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 8. Các vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Lúc nãy đọc Đệ Tử Quy, tôi vừa hay có tra từ điển. Vật tiện quắc, vật bí ỷ. Chữ bả có hai cách đọc. Bả là đi đứng, không thuận tiện. Khi đi đường thì cà nhắc gọi là bả. Bí là nghiêng lệch gọi là bí. Cho nên phải đọc là vật tiện quắc, vật bí ỷ. Tại sao nêu ra điều này? Bởi vì chúng ta đọc đúng rồi, sau này mới đọc đúng được. Người tiếp xúc với chúng ta hoặc là thế hệ sau họ mới đọc đúng, mặc dù chỉ là một chữ, nhưng vẫn phải cẩn thận. Bởi vì tôi đã từng khi chia sẻ khóa học với mọi người, có bạn tan học rồi chạy qua nói, cái chữ này tôi đọc sai rồi, đọc sai một chữ. Có thể lòng tin của người ta sẽ bị ảnh hưởng. Cẩn thận. Trong tu thân và xử chúng là điều cần thiết. Ngoài ra, lúc nãy mở máy lạnh, tôi liền mau đi tới chỗ không có máy lạnh. Bởi vì tu đạo, tập khí không thể trừ bỏ. Luôn là hiếu đạo không viên mãn. Niệm niệm nghĩ cho cha mẹ, thực hành hiếu đạo. Rất nhiều tập khí có thể buông bỏ. Cho nên Đệ Tử Quy nói, thân bị thương, cha mẹ lo. Đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Thân thể này của chúng ta bị tổn thương, có lúc luôn luôn do khoe sức, ư sĩ diện. Ôi chao, người ta không mặc áo khoác, chỉ có mình mặc áo khoác, khó coi quá. Là sĩ diện quan trọng hay là hiếu đạo quan trọng? Cái cân này mọi người cân một chút, cái nào quan trọng? Tất nhiên là hiếu đạo. Người có thể từ thân bị thương, cha mẹ lo. Đức hạnh kém, cha mẹ tuổi mà quán chiếu, họ nhất ngôn, nhất hành, khởi tâm động niệm đều sẽ cẩn thận. Chúng ta hồi còn nhỏ đều nói, người này thật không có gia giáo. Chúng ta chính là dùng thân sỉ nhục cha mẹ. Người có hiếu tâm, ai mà muốn sỉ nhục cha mẹ của mình, sỉ nhục gia môn của mình. Có hiếu tâm này rồi, người nội hóa, mở rộng đến đoàn thể, doanh nghiệp. Tâm này của họ sẽ rất tự nhiên. Họ cũng không muốn dùng ngôn hành của mình làm ô nhục đoàn thể của mình. Vậy làm sao họ không cẩn thận được? Cho nên tu hành, cho nên tu từ căn bản, tu hành từ trong tâm. Mở rộng ra, chúng ta thân làm con cháu Diêm Hoàng. Ai mà muốn dùng hành vi làm sỉ nhục dân tộc của mình? Cho nên học tập, học quý ở tâm ngộ. Chúng ta có dụng tâm đi thể ngộ một câu đạo lý, sau đó chuyển thành tâm của chính mình không? Chúng ta nguyên tắc đối nhân xử thế tiếp vật rất quan trọng. Mỗi ngày có những cảm ngộ, tâm linh đều đang nâng cao. Mỗi ngày vô tri vô giác, tâm linh đều đang thoái lui. Học như lái thuyền ngược dòng, không tiến ắt thoái. Điều này phải hết sức cẩn thận. Thật ra chúng ta mà nói, phước khí rất lớn. Quãng thời gian này, sư trưởng ở Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia chúng ta giảng kinh 56 tiếng đồng hồ. Mọi người cũng có cơ hội thân cận sư trưởng. Duyên phận thù thắng hay không? Không phải sư phụ quyết định, do chính mình quyết định. Chúng ta nghe xong một câu, giống như thái độ của Nhan Hồi vậy. Đắc nhất thiện, tắc quyền quyền phục ưng nhi, phất thất chi hỷ. Có được một giáo huấn hay, niệm niệm không quên, thực hành trong cuộc sống, công việc. Đối nhân sự thế tiếp vật như vậy, nghe được một câu, liền có thọ dụng rất lớn của một câu. Hơn nữa, sư trưởng lần này nội dung giảng kinh bao gồm 10 tâm Bồ Tát Di Lặc đã phát có thể giảng sanh cực lạc, còn có sự tu hành của Phổ Hiền Thập Nguyện. Người đến lúc mạng chung, năng lượng hành hạnh Phổ Hiền này sẽ đưa chúng ta đến thế giới Tây Phương cực lạc. Cho đến 50 mấy tiếng đồng hồ này, nội dung đều đang tường thuật hạnh Phổ Hiền. Tất thảy tuân tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Vậy, quý vị đồng nhân, tại sao vừa hay sư phụ quãng thời gian này lại giảng về đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, vừa hay lại giảng ở trung tâm? Đây là điều ngẫu nhiên sao? Sao quý vị lại nhìn tôi một cách ngu ngơ? Người biết trân quý, hướng thiện, hay là mê mờ, đọa lạc, chính là ở điều then chốt này. Phật Bồ Tát đến giảng Phổ Hiền hành nguyện cho chúng ta còn nghe không nhập tâm. Phước báo lớn như vậy đó đã bị chính mình chà đạp mất rồi. Cho nên sư phụ trong khoảng thời gian này khai thị cho mọi người có cơ hội lên mạng. Tập nào đối với quý vị có nhắc nhở hết sức lớn, thì phải nghe nhiều lần, phải đem những pháp ngữ này in trên bản thân chính mình, như vậy mới không chà đạp giáo huấn khổ tâm của sư phụ. Và sư phụ lần này là giảng về Tịnh Độ Đại Kinh. Điều quan trọng là khuyên chúng ta phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy quý vị đồng nhân, mọi người có muốn giảng sanh cực lạc không? Muốn. Mọi người có nắm chắc phần giảng sanh cực lạc không? Nhưng trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, đạo vô cực thù thắng, dễ mà chẳng người theo. Nó không phải rất khó đi, nhưng tại sao rất ít người đi? Khó ở ý niệm. Sư phụ thường kể ví dụ của cư sĩ Lưu Tố Dân, cư sĩ Lưu. Cô tu học thái độ quan trọng nhất là chân thật, nghe lời, làm thật. Thế nào là chân thật? Trong đầu không có suy nghĩ của chính mình, tùy thuận giáo huấn kinh điển, tùy thuận giáo huấn của sư phụ, như vậy là chân thật. Quý vị nói như vậy rất khó sao? Nói khó không khó, chỉ buông bỏ là được. Nói đơn giản cũng không đơn giản, tự mình tập khí không buông bỏ, vẫn rất khó chuyển ý niệm. Quý vị nói, sư phụ thường nói nhất là làm sao chuyển niệm niệm nghĩ cho tất cả chúng sanh, đừng nghĩ cho mình nữa. Câu nói này chúng ta đọc tới thuộc lòng rồi. nhưng biến thành chót lưỡi đầu môi, hay đã nhập tâm rồi? Chỉ khảo nghiệm trong sự đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta, tâm thái này của chúng ta có thực sự đi thực hành chưa? Chúng ta đi hỏi lại chính mình một vấn đề, đã là thập phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, Phật Bồ Tát thương xót chúng sanh giống như cha mẹ thương yêu con cái vậy. Xin hỏi, con cái muốn về nhà, có thể nào cha mẹ không tiếp không? Có thể nào không? Không thể nào. Tâm từ bi của Phật Bồ Tát còn hơn cha mẹ rất nhiều. Cha mẹ là tình thương đối với chúng ta một đời một kiếp. Phật Bồ Tát là đời đời kiếp kiếp, không chán, không mệt. Phật Bồ Tát từ bi lớn như vậy, chúng ta chịu quay về, đâu có chuyện họ không tiếp. Logic này không phức tạp. Nhưng tại sao vẫn về không được? Cái gì đã trói buộc chúng ta? Cái gì đã khiến cho chúng ta không buông bỏ được? Cái này là trọng điểm bản thân chúng ta phải suy ngẫm. Cái này chính là căn nguyên đời đời kiếp kiếp khiến cho chúng ta không cách nào thoát đi lục đạo. Cho nên tại sao nói tu hành phải bắt tay từ chỗ khó nhất? Nếu không, lại bị bỏ lỡ trước mặt một pháp duyên trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Và vấn đề này phải dựa vào chính mình. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa chính mình. Sư phụ giảng kinh năm nay đã 52 năm. Chúng ta khách quan nhìn lại những giáo huấn của sư phụ trong 52 năm nay, chúng ta đem câu nào đặt trong tâm rồi? Hơn nữa là niệm niệm đặt trong tâm, bất kỳ cảnh giới nào cũng khởi lên được, một câu là được. Cho nên tại sao nói hiếu thuận là căn bản lớn của tánh đức? Muốn hiếu thuận cha mẹ, chúng ta không thể chà đạp ơn dưỡng dục, ơn giáo dục của cha mẹ. Chúng ta muốn hiếu thuận sư trưởng, hiếu thuận Phật Bồ Tát, không thể chà đạp khổ tâm của các ngài. Tâm này thực sự phát ra rồi, không đùa cợt, không chà đạp những giáo huấn này. Như kẻ nghèo được cổ báo, sửa quá khứ, tu tương lai, rửa lòng, đổi hạnh, tự nhiên, cảm giáng, sở nguyện ác thỏa, đây đều là lời nhắc nhở, hết sức chân thành, tha thiết trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, người muốn thoát ly lục đạo là một kẻ thanh lương, phải hạ đại quyết tâm. Cho nên, họa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Chúng ta nghe được Phật Pháp, hiểu được phước báo lớn nhất là nghe được Phật Pháp, nghe được Pháp môn niệm Phật, đời này có thể thành Phật. Chúng ta đã gặp được phước báo lớn nhất trong vũ trụ. Diệu pháp như thế, may được nghe, nên thường niệm Phật, sanh hoan hỷ. Nếu như mọi người tâm trạng không tốt, mau mau đem câu nói này ra mà đọc lên. Nét mặt của quý vị hình như chưa nhận được niềm vui từ câu nói này. Quý vị chưa dung hòa vào trong câu nói lúc nãy. Có phải quý vị vẫn còn dừng lại trong tâm trạng lúc nãy không? Ôi chao, thầy Thái hôm nay thật là dữ, mắng mình thật là buồn. Quý vị đồng nhân, tôi dám thề với trời rằng tôi chưa có mắng một người nào. Hơn nữa, câu nào của tôi lúc nãy là mắng đâu. Mỗi một câu đều là lời của kinh điển, lời của sư phụ. Tôi không có mắng người. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, phải nói thiện, nhìn thiện, hành thiện, không được nói ác. Nếu như tôi mắng người thì tôi nói ác rồi, nói ác 3 năm trời sẽ giáng họa. Tôi đã hiểu rõ phương pháp tích phước này rồi, không thể lại làm những chuyện nói ác, nhìn ác, làm ác nữa. Được. Cho nên, niệm Phật đời này thành Phật, đây là phước khí lớn nhất của người thế gian vũ trụ. Nếu vẫn không quý trọng, thì sẽ là việc đáng tiếc nhất, hối hận nhất. Sư phụ nói, tài sắc danh thực thùy, nằm gốc rễ địa ngục. Tức là những chấp trước dục vọng này đã trói buộc tay chân của chúng ta. Nhảy không ra khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh không được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên dụng công còn phải bắt tay từ cách vật, bắt tay từ trừ bỏ tham sân si. Trong quá trình tu đạo, quan trọng chỗ sáng suốt biết mình, không gạt mình, biết được vấn đề của mình nằm ở đâu. Thật ra, nói tới cảm ứng, bất kỳ lúc nào ở đâu cũng có thể ấn chứng cảm ứng. Ví dụ, bây giờ quý vị đồng nhân ngồi ở bên dưới phục vụ ở trung tâm, có phải cảm ứng không? Có phải không? Ngày nay mọi người không phát tâm vì dạng thánh kế thừa tuyệt học thì có ngồi dưới không? Có người nào mộng du mà tới đây không? Không có, phải không? Đây chính là cảm ứng, có cảm, có ứng. Ngày nay, mọi người không có sự gánh giác này. Có gặp được Hội nghị Hòa bình Tôn giáo làm vào ngày 3 tháng 8 hay không? Điều được chúng ta gặp rồi, hơn nữa còn có cơ hội đi phục vụ đại chúng, phục vụ đại biểu của các tôn giáo, rộng kết thiện duyên, rộng tu phước điền. Những nhân duyên này là do chính tâm mọi người chiêu cảm mà tới. Và chúng ta ở cõi ta bà, đời này là thân nghiệp báo, cũng là cảm ứng. Tại sao lại tới làm người ở cõi ta bà? Nghiệp bất trọng, bất sanh ta bà. Ái bất trọng, bất sanh ta bà. Dạo này, sư phụ thường nói, tình chấp nhất định phải nhạt. Tức là cái tình ái này mê hoặc tạo nghiệp thọ báo, mới tới cõi ngũ ác trược này. Cho nên hiểu rõ, tình chấp quá nặng thì phải hạ công phu cho tốt, phải buông bỏ tình ái. Nhất là ý niệm khống chế chiếm hữu, điều này phải ở trong tất cả cảnh duyên người sự luyện công phu phải buông bỏ. Cho nên, ta bà có một cái ái không nhẹ. Quý vị tham ái người sự vật gì? Cái ái đó có tăng không giảm, buông không được. Có người tham ái vật phẩm cũng có, tham người, tham gì cũng có. Nếu như sự tham ái này buông không được, lâm chung bị cái ái này dắt đi, thì sự nỗ lực một đời coi như xong. Cho nên làm sao có thể không cẩn thận quán chiếu chính mình đối với bất kỳ thứ gì cũng không tham ái, phải buông bỏ. Cực lạc có một niệm bất nhất. Vãng sanh cực lạc phải nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật mới được vãng sanh. Cho nên ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất sanh cực lạc, cái này đều là cảm ứng. Ái bất trọng, bất sanh ta bà, chúng ta đến cõi ta bà, tức là chúng ta sự tham ái này nặng. tham ái, nói thẳng ra một chút, tâm ích kỷ quá nặng. Cái này là căn bản. Cho nên, tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật? Là thông qua danh hiệu này, chỉ ra vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta. Từ trong danh hiệu, có thể cảm nhận được Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Bất kỳ pháp gì, cho dù là danh hiệu, cho tới nhất cử nhất động, đều là vì giáo hóa chúng ta. Dụng tâm lương khổ. Cho nên Thích Ca là nhân từ, đối trị sự từ tư từ lợi nghiêm trọng của chúng ta. Mâu Ni là tịch diệt, có nghĩa là thanh tịnh, khiến cho chúng ta đối với tất cả vật phẩm, tất cả cảnh giới không tham ái, thường giữ tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Mọi người có cảm nhận được câu nào cũng có lý với cảm ứng không? Chúng ta lúc nãy đọc những câu này đều không thoát ly đạo lý của cảm ứng. Cho nên, cực lạc có một niệm bất nhất thì lâm chung vì niệm này mà chuyển. Chúng ta còn có những ý niệm tham sân si mạng này sẽ bị nói chuyển mất. Thì nỗ lực đời này tốn công vô ích sẽ rất đáng tiếc. Cho nên, sư phụ thường khích lệ chúng ta, cắn chặt răng lại. Đời này chứng vô lượng thọ. Niệm niệm phải có thể giữ cho Phật hiệu khởi lên. Buông bỏ được tham ái, buông bỏ tập khí. Điều này rất quan trọng. Và hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Trong quá trình thâm nhập kinh điển, điều rất quan trọng, thật ra là sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, sản sanh lòng tin. Ở trong tất cả cảnh giới, không nghi ngờ những chân lý này trong kinh điển. Và thực sự lòng tin kiên định rồi, bất kỳ cảnh duyên nào tới cũng không bị chuyển. Gọi là lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu rõ rồi, tâm sẽ an định, sẽ không oán trời trách người, sẽ không tự mình buông bỏ. Duy nhân tự triệu, tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm, sẽ không oán trời trách người. Tại sao không tự mình buông bỏ? Bởi vì hiểu rõ bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Chúng ta có đức tướng Như Lai trí huệ vốn có, nhất định có thể khôi phục. Bất giác, phiền não, chấp trước, phân biệt, đó là bất giác, là vọng tâm. Nó là thứ không có, nó là thứ hư huyễn. Chúng ta không cho nó năng lượng, buông bỏ nó rồi, nó sẽ không khống chế chúng ta được. Hiểu rõ những đạo lý này, sẽ không tự mình từ bỏ. Lại biết rằng hư không pháp giới là một niệm của chính mình biến hiện ra. Đạo lý này hiểu rõ rồi. Đã là một niệm biến hiện ra, thì không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một niệm này chuyển lại được, cảnh giới chẳng phải hoàn toàn chuyển được sao? Cho nên giữ vững một ý niệm hiện tại này là hết sức quan trọng. Chúng ta nói tu từ căn bản, đừng đem sự việc nghĩ quá phức tạp, vũ trụ do một niệm của mình biến hiện, nghĩ phức tạp như vậy, quay về ý niệm của chính mình, chánh niệm khởi lên, cái này quan trọng nhất. chánh niệm hiện tiền, tà niệm tự nhiên không ô nhiễm được. Có lúc chúng ta khi đối mặt với cảnh giới không khởi lên được giáo huấn, suy nghĩ rất phức tạp, trong đầu lại chuyển thành một đống lớn ý niệm sai lầm, không có cần thiết như vậy. Cho nên, hòa phước vô môn duy nhân tự triệu. Chúng ta hiểu rõ chân tướng này rồi, sẽ không mê tín nữa. Sư phụ có nhắc rằng, Phật Bồ Tát mặc dù hết sức từ bi, nhưng không thể cho người ta thêm một chút phước. Cũng không thể thay người ta chịu một chút tội. Càng không thể miễn trừ cho người ta một chút tội nghiệp. Cầu Phật Bồ Tát gia hộ, cầu thần minh đặc xá tội lỗi cho mình, cái này đều là mê tín, không đúng với nguyên lý cảm ứng. Tất cả phước điền không rời gan tấc, vẫn là cái tâm này của mình tạo tác nên. Cả hư không, pháp giới này chính là một nhân duyên quả báo dị mô. Bất luận là một người, một nhà, một nước nào, vẫn không tách khỏi hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Cho nên, ở trong sự tướng, lời Phật Bồ Tát đã giáo huấn không tách khỏi hai chữ nhân quả. Ngày nay, xã hội động loạn, thế giới bất an, đều là cộng nghiệp chiêu cảm. Làm sao hóa giải những kiếp nạn này? Chỉ cần mọi người đoạn ác tu thiện. Duy nhân tự triệu, đó là tâm chiêu cảm tới. Cho nên, chúng ta cứu vãn kiếp nạn thế giới. Điều quan trọng nhất vẫn là đoạn ác tu thiện. Và đoạn ác tu thiện phải dựa vào giáo dục. Họ mới biết được cái gì là thiện, cái gì là ác. Mới biết sửa sai, hướng thiện. Quả thật như vậy. Trước khi gặp được kinh điển, thiện ác của rất nhiều người đều bị lệch lạc. Cho nên trong Điểu Phàm Tứ Huấn nói với chúng ta, không có chánh pháp, làm sao xây dựng trời đất? Làm sao tải bồi vạn vật? Làm sao thoát ly trần nhiễm? Làm sao kinh thế xuất thế? Nghĩa lý Liễu Phàm Tứ Huấn giảng hết sức hay. Mọi người có nghe qua giáo huấn tập 20 của sư phụ, hy vọng mọi người mỗi tuần ít nhất đọc 2 lần. Như vậy, trước đây những thứ thể ngộ được khi học tập sẽ càng sâu sắc, thì 20 tiếng đồng hồ đó sẽ không uổng phí, sẽ sinh ra năng lượng càng lớn đốc thúc chính mình, nâng cao chính mình. Và mấy ngày sau đó, sư trưởng đều có nói, giáo hóa chúng sanh phải có phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo rất quan trọng. Và trong phương tiện này, cái thứ nhất, giúp đỡ chúng sanh xây dựng lòng tin. Tính di đạo nguyên công đức mẫu. Người ta không thể xây dựng lòng tin, họ sẽ không có cách nào có thành tựu. Bất luận là đạo nghiệp hay sự nghiệp, thậm chí là gia nghiệp, không có lòng tin, ai cũng không giúp đỡ họ được. Trời giúp kẻ giúp mình, trời bỏ kẻ bỏ mình. Cho nên từ đây sẽ thấy lòng tin rất quan trọng. Vậy điều thứ nhất, trước hết bản thân của chúng ta có xây dựng lòng tin 100% đối với kinh điển chưa? Điều này phải hỏi bản thân của chúng ta. Bản thân của chúng ta lòng tin còn chưa đủ. Nói cho người khác nghe, cũng khó lòng khiến cho họ sanh ra lòng tin kiên định. Chúng ta tại chức đó thì làm việc đó. Chúng ta bây giờ đang ở một đơn vị hoàng dương văn hóa truyền thống. Chính mình còn không có lòng tin, danh không hợp với thực. Muốn vào đây làm công việc này, tức là mình phải có lòng tin, có sứ mệnh mà vào làm. Nếu không, chúng ta nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động, những lời nói ra thậm chí còn ảnh hưởng tới lòng tin của người khác. Điều này là không thỏa đáng. Cho nên, nếu như chúng ta thực sự lòng tin không đủ, thì nhất định phải mau mau hạ công phu. Có nghi hoặc, phải ghi chú. Gặp người hỏi, cầu giải thích. Phải có thái độ chủ động này. Chính mình còn không cảm thấy có lòng tin, không cảm thấy là việc quan trọng. Chúng ta trong công việc sẽ không thể tận tâm tận lực mà làm, sẽ không tận trung. Cái này là hưởng phước, tổn phước. Người tu đạo, chỉ khi vọng đời này sống có đạo nghĩa, không phải tới hưởng phước, không phải tới tổn phước. Cho nên, điều thứ nhất, chính mình phải có lòng tin. Điều thứ hai, chúng ta phải hiểu, muốn khiến đại chúng sanh khởi lòng tin đối với văn hóa truyền thống, thì phải có tấm gương xuất hiện. Chúng ta tư duy tới đây. Người phải có chí khí. Tôi có thể lập tấm gương gì cho chúng sanh? Đây là thói quen tư duy của chúng ta. Mỗi một đạo lý sau cùng nhất định phải có chỗ bắt tay làm. Nếu không là nghe uổng phí. Nếu không là đùa cợt Phật Pháp. Niệm một chút, không có một chút liên quan gì tới mình. Đây là chà đạp giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta đã hiểu rõ, bản thân tôi phải cho chúng sanh lòng tin. Tôi là người nam. Tấm gương của người nam là gì? Là gánh vác. Không thoái lui, đáng để tín nhiệm, chứ không phải yếu đuối. Tấm gương của người nữ là gì? Là nhu hòa, lấy đức dày tải vật, chứ không phải cưỡng thế, chứ không phải khống chế. Hiện tại đều có thể thực hành giáo huấn của Phật Bồ Tát, kể cả gia đình. Kể cả mỗi một vai trò chúng ta đang diễn, có sứ mệnh này không? Có làm gương tốt cho thế giới không? Thời đại này, căn tánh của chúng ta đều không tốt. Làm sao ra khỏi lục đạo? Chỉ có dựa vào nguyện lực của mình vượt quá nghiệp lực. Tín niệm này quá là quan trọng. Nguyện lực phải lớn, phàm phu tâm lớn mới khế cơ. Có thể nhất cử nhất động đều là gương tốt cho người thế gian xem. Đây chính là tâm lớn, đây chính là nguyện lực. Nhất là quần áo mà chúng ta mặc đại diện văn hóa, đại diện trung tâm của chính chúng ta. Cho nên chúng ta kỳ vọng lẫn nhau. Nhất cử nhất động đều phải đúng mực. Đừng tùy thuận thói quen xấu khiến cho người ta nhìn vào. Người ở trung tâm văn hóa truyền thống này nhất cử nhất động đều tùy tiện như vậy, thô lỗ như vậy, ngạo mạn như vậy, thô tục như vậy thì rất không tốt. Không có ai muốn tới trung tâm để tạo nghiệp, nhưng cũng chỉ có chúng ta cẩn thận mới có thể giữ gìn sự tu hành của mình, mới có thể giữ gìn lòng tin rất khó gây dựng của đại chúng đối với chúng ta. Lòng tin quá quan trọng. Lòng tin đối với bản thân chúng ta, đối với một đoàn thể, chúng ta phải xứng đáng với lòng tin của đại chúng đối với chúng ta và đối với đoàn thể. Hy vọng mọi người cùng nhau hộ niệm nhân duyên hiếm có này, hình tượng hiếm có này. Vì chúng sanh, vì chánh pháp, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Được. Sáng nay, trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.